Thần tọa, chương 1159, huyết nhục của cửu đầu xà, 1, góc truyện audio.com, một đoạn thời gian ngắn không thấy thực lực của Lâm Hy lại tăng trưởng rồi. Đối với đệ tử này ở trong thần tiêu tinh tú bảng đại phóng quang mang, có can đảm chống lại hộ pháp trưởng lão độc đoán, cạnh kỹ trưởng lão vẫn là rất có hảo cảm. Ở một trình độ nào đó, sự trưởng thành của Lâm Hy là một người không có bối cảnh, không có chỗ dựa vào, hết thảy những thứ có được đều dựa vào chính mình dốc sức làm ra, một đường đi đến đều có chút gian khổ. So sánh với những tông phái đệ tử dựa vào thế lực gia tộc hoặc là có người trợ giúp mới có thể lên được, cạnh kỹ trưởng lão đối với loại đệ tử tự mình siêng năng tự mình gắng sức như Lâm Hy càng có hảo cảm chút ít. Trưởng lão, Lâm Hy khom người thi lễ một cái, đối với vị cạnh kỹ trưởng lão rất ít nhìn vào địa vị này, trong lòng hắn vẫn là hơi tồn tại chút kinh ý. Sư phụ ngươi đi vũ trụ hư không, lần này phòng thủ thời không trụ thành vốn là không liên quan gì đến ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã trở về sơn môn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại ở chỗ này. Cạnh kỹ trưởng lão nói, thời không trụ thành nguy cấp, tất cả đệ tử từ thánh vương cấp trở lên đều nhận lấy triệu tập, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều tới. Ở bên trong thập đại thánh vương liền có không ít người không xuất hiện, đều là đồng môn đệ tử sau khi đã cứu viện được nhất định rồi liền cũng nhau trở về thần tiêu sơn. Tông phái chính là lúc dùng người, Lâm Hy làm sao có khả năng ly khai. Nhận được triệu tập vậy liền tới đây rồi. Lâm Hy thản nhiên nói, trong mắt cạnh kỹ trưởng lão lướt qua thần sắc tán thưởng, đệ tử như vậy mới là lương đống chi tài của tông phái, đáng giá toàn lực bồi dưỡng. Thực lực hiện tại của ngươi tăng trưởng thật nhanh a, hơn một năm trước ngươi vẫn chỉ là tu vi luyện khí đệ tam trọng tả hữu, nhưng nhìn khí tức bây giờ của ngươi, chỉ sợ đệ tử nửa bước chân truyền cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Cạnh kỹ trưởng lão cảm khái không thôi, ngừng một chút nói. Đúng rồi, xem ngươi mới vừa xuất hiện ở chỗ này, là muốn thấy vị trưởng lão kia sao? Kỳ thực cũng không phải như vậy. Lâm Hy lắc đầu, đệ tử chỉ là nghe nói Hiểu Nhật trưởng lão bị thương, trong lòng lo lắng, cho nên mới tới thăm một chút. Đúng rồi trưởng lão, Hiểu Nhật trưởng lão rốt cuộc là tình huống như thế nào, làm sao lại bị thương nghiêm trọng như thế? Về tình huống của Hiểu Nhật trưởng lão, không ai có thể so sánh với cạnh kỹ trưởng lão càng rõ ràng hơn rồi. Lâm Hy vốn là cũng chuẩn bị rời đi, bất quá khó được gặp phải cạnh kỹ trưởng lão, cũng là định mượn cơ hội để hỏi cho rõ ràng. Nghe được Lâm Hy hỏi tình huống của Hiểu Nhật trưởng lão, cạnh kỹ trưởng lão cũng giật mình, tựa hồ những chuyện này quan hệ trọng đại có chút khó có thể mở miệng. Bất quá cũng chỉ là trong chốc lát cạnh kỹ trưởng lão liền mở miệng trả lời. Tình huống của Hiểu Nhật trưởng lão các ngươi ta cùng những trưởng lão khác đều nghĩ biện pháp hỗ trợ. Chuyện cũng là có chút đột nhiên, lấy tình huống của Hiểu Nhật trưởng lão trấn áp đầu địa ngục ma vương kia vốn là dư giả. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên đánh chết ma vương. Bất quá địa ngục thế giới không biết là đầu yêu ma nào đang ở phía sau bày mưu tính kế, tựa hồ như đặc biệt nhằm vào Hiểu Nhật trưởng lão. Ở trước khi chết, đầu địa ngục ma vương kia đem một khối huyết nhục tà ác đánh vào trong cơ thể. Góc truyện audio.com của Hiểu Nhật trưởng lão, nguồn truyện phao, VN cạnh kỹ trưởng lão lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Lâm Hy nghe thấy lời này, theo bản năng liền nhớ lại tình huống của Lạc Anh tiên tử. Theo lời của cạnh kỹ trưởng lão cùng với tình huống mà Lạc Anh tiên tử tao ngộ ngày đó sao mà giống nhau. Huyết nhục của yên ma có đầy đủ tính xâm lược rất mạnh, đặc biệt là một số yêu ma có tính chất vô cùng đặc biệt lại càng lợi hại vô cùng. Một khi gieo vào trong cơ thể của người trong thiên đạo sẽ không ngừng sinh sản, lớn lên, cực kỳ nguy hiểm. Là huyết nhục của đầu yêu ma chi vương kia, Lâm Hy hỏi, huyết nhục của yêu ma chi vương, cạnh kỹ trưởng lão ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu liên tục thanh âm trầm thấp. Không, không phải, so với cái đó còn nghiêm trọng hơn, là huyết nhục của cửu đầu xà Hứa Đức Lạc. Hứa Đức Lạc, Lâm Hy chấn động cả người, chợt ngẩng đầu lên, trái tim phanh phanh nhảy lên, không thể tin nhìn cạnh kỹ trưởng lão. Chính là Hứa Đức Lạc, cạnh kỹ trưởng lão không yên lòng đáp một tiếng, nói tiếp. Khối huyết nhục kia của Hứa Đức Lạc ước chừng to cỡ nắm tay, là huyết khối hoàn chỉnh từ trên người nó cắt rời ra. Hứa Đức Lạc là hung thú cấp ma thần, xa xa siêu việt tồn tại tiên đạo cấp. Một khối huyết nhục to như vậy đủ để uy hiếp được tính mạng của cường giả tiên đạo tứ trọng, ngũ trọng. Địa ngục đại thế giới chủ tính đã lâu, những thứ này nhất định là kế hoạch bọn họ đã chuẩn bị tốt lúc trước. Thương thế của Hiểu Nhật trưởng lão không thể lạc quan, hiện tại chỉ có biện pháp kéo dài, đợi đến sau khi trưởng môn kết thúc chiến đấu rồi tới giúp hắn trị liệu. Cũng chỉ có trưởng môn mới có loại năng lực này, trấn áp được huyết nhục của Hứa Đức Lạc trong cơ thể hắn. Cạnh kỹ trưởng lão nói thao thao bất tuyệt, Lâm Hy sau đó cũng là nghe không lọt, trong đầu của hắn trống rỗng, trái tim đập bịch bịch, một cái thanh âm ở trong đầu của hắn càng lúc càng lớn. Hứa Đức Lạp cư nhiên là huyết nhục của Hứa Đức Lạp. Lâm Hy vốn là cũng không trông cậy vào mình có thể bang trợ được gì. Dù sao thực lực của hắn còn tại đó, chỉ có tu vi luyện khí cảnh, ngay cả tiên đạo cảnh cũng không đến. Chỉ là Lâm Hy không nghĩ tới, trong người Hiểu Nhật trưởng lão không phải là cái khác, lại là huyết nhục của Hứa Đức Lạp. Đổi lại tình huống khác hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, chỉ sợ chẳng qua là bị ma khí đánh cho bị thương, cần chân khí, hắn cũng không giúp được gì, nhưng duy chỉ cái Hứa Đức Lạp này. Hống, Lâm Hy cơ hồ có thể cảm giác được tiếng hống sao động của Thái Cổ Chân Long trong Vạn Hoàng Đồ. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Hy lập tức đối với cạnh kỹ trưởng lão gấp giọng nói. Trưởng lão, mau mang ta đi vào ta có biện pháp trị liệu cho Hiểu Nhật trưởng lão. Cái gì, lời vừa nói ra, không chỉ là cạnh kỹ trưởng lão, ngay cả hai gã tiên đạo chân truyền đệ tử canh giữ ở cửa cũng đều thất kinh, không thể tin nhìn Lâm Hy. Tiểu sư đệ, loại chuyện này không thể nói giỡn, một gã chân truyền đệ tử trầm giọng nói. Ngay cả các trưởng lão tông phái cũng không có cách nào, tiểu sư đệ ngươi có biện pháp gì? Đây là chuyện lớn, không nên nói lung tung, mau mau thối lui đi. Một gã chân truyền đệ tử khác cũng nói, ánh mắt nghiêng nhìn cạnh kỹ trưởng lão. Lời này nhìn như nghiêm nghị nhưng thật ra là thay Lâm Hy giải vây. Cách chương.